Yeah, so now we'll continue from then. Okay.
Dạ, con kính chào đạo tràng. Ngày hôm trước thầy đã hướng dẫn mình đến hết phần 10 điều mình đạt được từ thân người này, 5 điều thuộc về cá nhân và 5 điều liên hệ đến người khác. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục vào phần sau đó.
Now the benefits of the human. Okay. So short-term benefit and long-term benefit. Even the it is the even the every of the moment it's a benefits of the that. Precious human being. Okay.
Thì bằng buổi học hôm nay thầy sẽ bắt đầu hướng dẫn phần lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn khi mình đã đạt được thân người. Thì trước hết chúng ta cần biết rằng từng khoảnh khắc, từng giây phút trong cuộc đời người này đều có lợi ích.
So if you look at the human, even the short term, the benefit of the human report is that with this human body, and the body, you can do a lot of the things.
Khi mình nhìn vào lợi ích ngắn hạn của thân người, mình sẽ thấy rằng với cái thân người mình hiện tại mình đang có này, mình có thể tiến hành được rất là nhiều điều.
Like a short-term benefits, now you can see that when you achieve the humans, the precious humans, the body, for on that base on that human body, you can just accumulates a lot of the merits, and with that merits, you can be save yourself from the bond in the lower realm.
Thì quan trọng nhất là với khi mình đã có được thân người quý báu này thì chúng ta có thể dùng thân người này để có thể tích tập được vô lượng công đức, và với số công đức mình tích tập qua thân người này chúng ta có thể cứu bản thân mình khỏi rơi vào những cõi ác và trong các đời tương lai.
Okay, so that is the short-term benefit. Okay.
Và đó là lợi ích ngắn hạn của thân người tự cứu mình khỏi rơi vào các cõi ác.
Okay, before that, I just want to tell you the one thing.
Trước khi thầy tiếp tục thì thầy muốn nói với đạo tràng một điều thế này.
Okay, I'm not so sure. Did I tell that which are last time to save the money? Did I tell or not?
You didn't tell in this classroom.
Okay, so before that, I just want to tell you the one thing about the deep car. We are planning the some of the very important tool in the next year. Okay.
Thầy
Bye.
muốn không Thầy muốn thông báo với lớp mình là Deepka sẽ tổ chức một chuyến đi rất quan trọng vào năm sau.
In the May or around the May, okay.
Thầy dự tính là có thể vào tháng 5 hoặc là tương tự vào khoảng thời gian đó, vào tháng 5 năm sau.
So next year around May, so just want to tell you the save the money, okay?
Cho nên nếu mình có dự định là sẽ tham dự chuyến đi đó với đạo tràng thì mình có thể để dành tiền ngay từ lúc này.
Okay, so you have to save the money for the next year too, okay?
Cho nên thầy muốn nói đạo tràng là hãy để dành tiền để năm sau mình có thể tham dự một chuyến đi cùng với Deepka.
Okay, yeah, just want to tell you that,
Hôm nay thì thầy chỉ thông báo đến thế thôi ạ.
okay. Okay, so next year the tour will be in the India 5 to 6 days, and the details maybe you will get later, okay?
Đó là một chuyến đi Ấn Độ trong khoảng 5 đến 6 ngày, và chi tiết của chuyến đi thì thầy sẽ hướng dẫn thêm.
Okay, so what to do, I'm to do is save the money, okay? For the tour.
Cho nên việc mình cần làm từ ngày hôm nay là để dành tiền từ từ để có điều kiện để tham dự chuyến đi.
Okay, so yeah, okay, so yeah, okay. So now the way, okay, now the benefits. Now, what the benefits you can get? Okay, two things of that. Okay, we are talking about short-term benefit. Now, short-term benefits means when you got the precious, the human rebirth. So, in that body, so you can do the lot with the Dharma, and a lot of the you can accumulate the merits, you can. Eliminate a lot of the, the negative karma.
Cho nên khi nói đến lợi lạc của thân người quý báu này, chúng ta có hai lợi lạc: lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn. Đối với lợi ích ngắn hạn là mình có thể dùng thân người này để tu tập giáo pháp, và thông qua việc tu tập giáo pháp mình tích tập công đức và tiêu trừ ác nghiệp và tự cứu mình khỏi rơi vào những cõi ác trong các đời tương lai.
Okay. Now, if you look at the long term of the benefits of the human's body, that in this human body you can achieve the Buddhahood.
Và khi nói đến lợi ích dài hạn của việc có được thân người quý báu, đó là thân người quý báu này sẽ giúp chúng ta đạt được Phật quả.
Okay, so that's why the always the remember the one thing, okay?
À, cho nên mình sẽ phải luôn ghi nhớ một điều trong tâm.
Sometimes that the, sometimes you will feel very upset and hopeless. You will feel that what the purpose of the living. Always remember to live as a human for the one day. It's a very lucky, okay?
À, đôi lúc trong cuộc sống mình gặp chướng ngại lớn, mình trở nên mình cảm thấy vô vọng và cảm thấy sống trên đời này không còn nhiều ý nghĩa nữa. Tuy nhiên chúng ta cần hiểu rằng sống được một ngày làm người cũng là một điều vô cùng may mắn.
So sometimes the, when you feel depressed or sad, you will feel the, what the purpose of the living.
Cho nên đôi lúc trong cuộc sống khi chúng ta bị trầm cảm hoặc là bị gặp nhiều điều đau khổ, mình bắt đầu thắc mắc mục đích của cuộc sống này là gì.
Whenever you feel that, remind that the precious of the human rebirth, okay? And in this human body, you can do the lot of the good things.
Từ bây giờ mỗi khi mình bị rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn đó, bị trầm cảm vân vân, thì hãy tự nhắc bản thân về lợi lạc của việc có được thân người quý báu này, bởi vì khi có được thân người quý báu này, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều.
Okay, so that is the short-term benefits of the human body. Okay, achieving the human body and the long-term benefit in this human's body, you can achieve the Buddhahood. Okay.
Cho nên thầy vừa hướng dẫn về lợi ích ngắn hạn của thân người, đó là tu tập giáo pháp, tích lũy công đức, tiêu trừ chướng ngại để thoát khỏi các cõi ác, và lợi ích dài hạn của thân người là cuối cùng mình sẽ có thể đạt được Phật quả.
So one time, one of the small kid, ages around the 6 year old or 7 years old, one kid asked me the question, when can I achieve the Buddhahood? For me, he asked me that, okay, when can I achieve? So,
Có một dịp nọ, có một đứa trẻ khoảng 5 tới 6 tuổi đã hỏi thầy một câu rằng bao giờ thì thầy đạt được Phật quả?
really, I told him, I really don't know.
Và lúc đó thầy đã trả lời mà đứa bé đó là thật sự thầy không biết bao giờ thầy đến được Phật quả.
Because I enjoy the process to achieving the Buddha. I enjoy the journey, not the destination.
Bởi vì theo cách nghĩ của thầy thì thầy tận hưởng và thầy cảm thấy vui thích với từng bước trong quá trình đi đến Phật quả. Thầy không cứ chầm chầm nhìn vào cái đích đến mà thầy tận hưởng từng bước trên cái hành trình đó.
So, okay. So that's the thing. Okay, when you last time, few days I got the holiday and I went to the, my monastery in Nepal. When I was going so nice, so happy, no, I'm going like a holiday. Once I reach in the monastery, then I feel like I have nothing to do there.
Vài ngày hôm trước thì thầy có một vài ngày nghỉ và thầy đã dùng những ngày nghỉ đó để trở lại tu viện của thầy bên Nepal, và thầy cảm thấy vô cùng vui vẻ ở tu viện của thầy bên đó. Và khi dịp này khi quay lại về tu viện thì thầy cảm thấy thầy không có việc gì làm ở tu viện.
Yeah, because the thing is that when I reached my monastery, and because the whole the responsible down the monastery, the Lama teachers that they are taking, so I have nothing to do there.
Bởi vì thầy đã bàn giao tất cả trách nhiệm về quản lý tu viện cho các thầy lớn ở trong chùa rồi, cho nên lần này khi mà được vài ngày nghỉ phép về tu viện ở bên Nepal thì thầy thấy là thầy không có việc gì để làm trong những ngày đó cả.
Okay, so that's the thing. Okay, now okay, thing is that okay, now in this human precious, now you the third is benefit is that the in this human the precious body, every of the moments that you can take the benefits of it.
Và ngoài ngoài việc hiểu biết về lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn thì mình cần hiểu thêm rằng từng giây phút trong cuộc đời này, trong cuộc đời người này của mình đều có thể tận dụng để tạo ra được lợi lạc.
So that's why the most important thing is here that the, every of the moments of the your life, every seconds of the your time is so precious. Okay, remember that.
Cho nên chúng ta cần phải ghi nhớ rằng từng khoảnh khắc trong cuộc đời người này, từng giây phút trong đời người của mình đều vô cùng quý báu. Mình cần phải nhớ như vậy.
So that's why the most important advice I can give you, don't spend your time with the wrong people.
Cho nên một trong những lời khuyên hữu ích nhất mà thầy có thể trao gửi gửi đến đạo tràng là đừng có phí phạm thời gian của mình để bên cạnh những người mà không phù hợp.
Your time is so precious.
Bởi vì thời gian của mình rất là quý báu.
So that's why. Okay, so that is the first thing. The second thing is that now that don't waste your time something doing the unmeaningful thing. Okay.
Và lời khuyên thứ hai thầy muốn gửi đến đạo tràng là đừng phí thời giờ của mình vào những việc vô nghĩa.
What is the most unmeaningful thing?
Cái việc vô nghĩa nhất là việc gì?
Feeling a sad, feeling a unhappy, feeling a worry. Is this the worst way of the wasting the your time? Okay.
Cái
Don't
việc
waste
vô
your
nghĩa,
time just for the feeling a sad and the feeling of worry. Okay.
cái việc vô nghĩa tồi tệ nhất, vô nghĩa nhất trong các điều vô nghĩa đó là lấy thời gian của mình để đau khổ, để buồn bã và để lo lắng. Thì khi tâm mình đau khổ, buồn bã, lo lắng thì đó là cách tệ hại nhất mình dùng thời gian của mình.
Because you are the born a very precious human body. Your life is a very precious. Your time is a precious. So don't waste. It's a feeling a sad, okay? When you feel a sad, you're wasting the time, okay? Your precious time, okay?
Cho nên mình đã được sinh ra làm người, cái thân người của mình rất là quý báu và từng khoảnh khắc trong thời gian của đời người này cũng vô cùng quý báu. Cho nên mình đừng lấy thời gian quý báu của mình để cảm thấy buồn bã rồi lo lắng vân vân. Thì khi mình lấy thời gian để để cho tâm mình cảm thấy những cái cảm xúc buồn bã lo lắng đó thì đó là cách tệ hại nhất, mình đang phí phạm thời gian.
Now you come to the precious human body. If you look very carefully for the human's body, there are the two labels of that. Okay.
Nếu mình nhìn vào thân người này của mình nên tiếp cận hiểu về thân người này ở hai mức độ như thế này.
One is the precious human, the physical body, and the one is the precious, the human mind.
Khi nhìn vào toàn bộ cái thân người này thì mình cần phải biết rằng mình có cái thân vật lý vô cùng quý báu và mình có cái tâm này cũng là một cái tâm, cái thần tâm thức của con người cũng rất quý báu.
Body is a very simple. It just needs the food and the sleep and the few things, okay, basic things.
Thì để duy trì trạng thái tốt cho cơ thể vật lý thì cũng khá đơn giản, mình chỉ cần ăn uống đúng đúng cách và ngủ đủ giấc là được.
Only few things just go around to that. Only needs the few things, food, sleep, and like that. Only these things and not more than that, what you require.
Và cho nên để duy trì một cơ thể vật lý khỏe mạnh thì chỉ cần chú ý một vài điều, đó là ăn uống đúng cách và ngủ nghỉ đầy đủ mà thôi.
The mind is a more, it have a lot of the dimension. Mind have a lot of dimension. Mind can get interested in the philosophy. Mind can get interested in the Dharma. Mind can get interested in the science. And mind can be curious. Mind will search for the find the reality. Mind will search for the find the happiness. A lot of things, okay, in the mind.
Tuy nhiên khi nói đến tâm của con người thì tâm con người là một thế giới đa chiều, nhiều chiều hơn là thân thể của mình. Bởi vì tâm con người có khả năng hiểu được triết lý, có thể hiểu được triết học, có thể hiểu được giáo pháp, và tâm con người có cái sự tò mò, vân vân, rất là nhiều khía cạnh của tâm con người mình cần chú ý đến.
So that's why the what I'm saying is that's why the so now people that the what you have you should not stuck with the only the physical needs, okay? You have to think more than that, okay?
Cho nên khi mình đã được sinh ra làm người thì mình không không nên ngừng lại ở ở việc là chỉ duy trì cái trạng thái tốt trên cơ thể vật lý, không không chỉ ngừng lại ở việc truy cầu vật chất mà thôi, mình phải đi xa hơn cái mục đích đó.
So that's why the when you're thinking about the precious of the human rebirth, precious of the human rebirth, it is to also teach you to how to look into the your own life, very different perspective of teaching, okay?
Cho nên giáo pháp nói về sự quý báu của thân người này, cũng đồng thời hướng dẫn mình những cách tiếp cận rất mới, hợp với giáo pháp về làm sao mình có thể nhìn nhận thân người này của mình theo một cách tiếp cận mới.
Today that one of the my student, one of the nun, one of the Korean nun, she asked me the one question. She told me the whole grandma is 104 years old, very sick, and what should she do? She should pray for the whole to die and get rid of the suffering together.
Ngày hôm nay thì một học trò của thầy, đây là một sư cô người Hàn Quốc, đã thưa với thầy một chuyện, đó là bà của sư cô đang mang bệnh rất là nặng và cũng đã rất là lớn tuổi rồi. Thì sư cô hỏi thầy là sư cô có nên cầu nguyện để bà đi sớm hay là không?
So I know that getting the human rebirth is so precious. Even she should suffer, you should pray that she should live long. Precious is a very, they pray achieving the human rebirth is so precious. Once you get it, even she got the sick and the suffering, pray that she should live long. And the second thing is that when she is suffering and the pain, that will help her to reduce the negative karma. Otherwise, even she died, the negative karma will bring the result in our next life. You cannot escape from that.
Thầy đã trả lời sư cô đó là cho dù người người bà của cô ấy, của sư cô, sống phần còn lại của cuộc đời với thân bệnh và cảm thấy vô cùng đau khổ vì thân bệnh, tuy nhiên bởi vì thân người này là điều vô cùng quý báu, cho nên cho dù có phải sống những ngày cuối đời với thân bệnh và đau khổ thì cũng phải cầu nguyện để người bà có thể sống lâu nhất có thể. Bởi vì trên một phương diện khác thì nếu như người đó những ngày cuối đời phải mang thân bệnh, phải chịu đau khổ, thì cái thân bệnh và những cái khổ đau đó sẽ làm hao mòn bớt những cái ác nghiệp quá khứ của người đó. Nếu như bây giờ mình cầu nguyện cho người đó chết sớm để thoát khỏi đau khổ, thì những cái ác nghiệp chưa được tiêu trừ đó cũng sẽ theo người đó trổ quả thành những cái hoàn cảnh không mong muốn trong những đời tương lai mà thôi, không thể nào thoát được ác nghiệp cũ.
Okay, so like that, when you're having the suffering in your life, pains, always remember that this will be purified the your negative karma, and the not to get the suffer in the your next life, and always feel that you should, and always determined to remain the live the long as you can. Okay, you have need that determination because of the we got the such a precious and the human rebirth, no? Because the human rebirth only we can achieve by the doing the lot of the positive karmas in our past life.
Cho nên để có được thân người này thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã tích tập được rất nhiều công đức ở trong các đời quá khứ thì mình mới có được thân người này. Cho nên trong quá trình trong cuộc sống của mình, khi mình gặp đau khổ, mình trải qua nhiều cơn đau trên thân, thì chúng ta phải nghĩ rằng tất cả những khổ đau, những cơn đau trên thân mình đang trải qua là kết quả của ác nghiệp mình từ quá khứ, và những cơn đau này hiện tại sẽ làm hao mòn và tịnh hóa tất cả những ác nghiệp cũ. Cho nên cho dù mình có sống đau khổ đến mấy thì cũng phải đặt ra được cái sự quyết tâm là mình phải sống càng lâu càng tốt để có thể tịnh hóa càng nhiều ác nghiệp càng tốt, từ đó đời tương lai của mình sẽ không còn phải gặp đau khổ nữa.
Okay, am I clear?
Đến đây đạo tràng hiểu ý thầy không ạ?
Okay. So now the third point is when we're saying the precious human rebirth, it's very difficult to get it. If you look at the world, they are the billions of the people. But who are having this, the five down men, not 10 down men, isn't it? And the eight, what do you call that in English?
escape the let me check one more. Escape the eight benefits, I think.
No, yeah, 8 benefits and the 10 endowment, isn't it?
Yes, cho
Yeah.
nên khi mình nói đến sự quý báu của thân người thì mình nếu mình tự hỏi là thân người có gì quý báu thì mình hãy nhìn thế giới này có hàng tỷ người, có đến hơn 7 tỷ người, thì mình hãy xem trong hơn 7 tỷ người đó có bao nhiêu người thoát khỏi tám nạn, thoát khỏi tất cả tám nạn được nhắc đến trong kinh sách, và có được đầy đủ 10 điều, là trong đó có 5 điều liên hệ cá nhân và 5 điều liên hệ đến người khác. Có bao nhiêu người thoát khỏi tất cả tám nạn và đạt đủ 10 điều đó?
So now it's a very difficult to achieve. Okay, now the precious human rebirth is a very simple to achieve that. No, so now the achieving the 8 downmen. No, so a precious human rebirth. Maybe if we look at the in this world, they are the millions of the humans. But if you look at the among the human who have achieved the 10 endowment and the 8 benefits, then it's a very very few people. Okay.
Cho nên khi một một cách để mình quan sát lợi lạc của thân người đó là mình hãy nhìn vào thế giới này. Thế giới này có hàng tỷ người, bây giờ mình có khoảng hơn 7 tỷ người, thì trong số lượng trong 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 nhân loại đó, trong số lượng 7 tỷ người đó, có bao nhiêu người đã thoát khỏi tất cả tám nạn và đạt được đầy đủ 5 điều liên hệ đến cá nhân và 5 điều liên hệ đến người khác? Mình hãy suy nghĩ cặn kẽ xem sao.
Okay, now all this thing about all this, and you will feel that really the very precious that what the your life you have achieved. So then you will feel like you are very fortunate. Okay.
Cho nên nếu mình suy nghĩ cặn kẽ về điểm này, mình sẽ thấy rằng không có nhiều người đạt được đầy đủ những điều kiện để có được thân người quý báu như trong kinh sách nói đến. Và khi mình phát hiện ra điều đó, mình suy nghĩ cặn kẽ rồi, mình sẽ thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi có được thân người với đầy đủ những điều kiện như được mô tả trong kinh sách.
Okay, I'm not so sure. Did I ask this question before? Are you lucky or not?
Thầy đã quên rồi, là không biết thầy đã từng hỏi lớp mình câu này chưa? Đó là câu bạn có cảm thấy mình may mắn hay là không?
That only the you can answer.
Thì bản thân mình có phải là một người may mắn hay không? Thì chỉ có chính mình mới trả lời được mà thôi.
You feel you are lucky, then you are lucky. If you feel you are unlucky, you are unlucky. Final answer is that.
Nếu mình nghĩ rằng mình may mắn thì thật sự cuộc đời của mình là may mắn. Nếu mình nghĩ rằng mình không may thì trên thực tế mình đúng là không may thật.
If you feel you are fortunate, you are fortunate. If you feel you are not fortunate, you are not fortunate.
Cho nên điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào suy nghĩ của mình. Nếu mình nghĩ mình may mắn thì thật sự là mình đang may mắn. Và ngược lại, nếu mình nghĩ mình không may thì thật sự đúng là mình không may.
So that's the thing. Okay, so this why this teaching is a practice human rebirth. This is the first thing is that you have to learn that look into the yourself and you are the field of fortunate. Okay, that's his teaching. This is the first the positive thought you have to create in your mind. Okay, then you will enjoy the start of the practice the Dharma. Okay, so that's why I always used to tell when you're reading the book, if you feel the tight, when you're reading the Dharma book, if you feel the tight, close the book. When you're reciting the Buddha Sutra, feel the tight, close the book. I used to tell them, no? Do you remember, I think?
Cho nên khi mình bắt đầu tu tập Phật pháp thì cái thiện niệm hay là cái suy nghĩ tích cực đầu tiên chúng ta cần gieo vào trong tâm mình đó là phải cảm nhận đầy đủ sự quý báu của cái thân người này. Cho nên thầy luôn nói với các học trò rằng khi mình tụng kinh hay mình đọc kinh sách mình cảm thấy mệt mỏi thì hãy ngay lập tức đóng quyển kinh lại và đi nghỉ ngơi. Không biết lớp mình có nhớ cái lời dặn đó của thầy hay không?
Because that the, when you are reading the whatever the Dharma practice, when you are doing, first thing is that you should have the enjoyment in that. Should be the happy. Once you are not happy to what you do, then you cannot carry on it.
À, bởi vì trong tất cả các hoạt động thường ngày, thậm chí là trong tất cả các pháp tu, khi tiến hành một pháp tu nào đó thì từng giây phút trong lúc mình tu tập, mình cũng phải cảm nhận được sự hưng phấn, sự vui vẻ và sự thích thú trong đó. Nếu như mình cảm thấy mệt mỏi và không còn cái sự hưng phấn trong lúc tu tập thì mình nên tạm ngừng và đi nghỉ ngơi thôi.
Enjoy the practice of Dharma, okay? Then you will come, okay?
Cho nên trong tất cả các pháp tu của mình thì trong từng giây phút trong lúc mình tiến hành pháp tu thì nhất định mình phải cảm thấy sự vui thích và một sự thích thú hứng khởi trong lúc tiến hành pháp tu. Và để có thể làm phát sinh sự vui thích, sự hứng khởi trong quá trình tu tập thì mình cần phải hiểu được sự quý báu của thân người này mình đang có.
Okay, so that's the thing. Okay, so that's the thing is the, okay, clear, not the water practice. Okay.
Nên đạo tràng ở đây đã hiểu được mình phải thực hành điểm này thế nào chưa ạ?
Okay. And when you don't think that you have to practice and the over practice is not good. Okay, thinking the precious human rebirth and the not to waste the time and the you over practice the Dharma is not good. Okay.
Tuy nhiên mình cần cũng phải chú ý một chỗ trong quá trình mình nghĩ về thân người quý báu và mình có cái suy nghĩ là cần cần không được lãng phí thời giờ, và từ suy nghĩ đó mình lại thực hành quá nhiều, nhiều hơn mức cần thiết, nhiều hơn cái sức của mình, thì đó không phải là một điều tốt.
Okay. So now, so that is the what you have to think. Okay, that is okay. The precious human rebirth. Now that they give the some of the example how too difficult to get the human rebirth. Okay.
Cho nên trong đó là phần giáo lý nói về lợi ích của thân người quý báu này. Thì sau phần này trong sách có nói đến một số ví dụ sự khó khăn để có được thân người quý báu này.
Okay. Got it, no?
Và trong sách thì mình sẽ có một vài ví dụ về để cho mình thấy có được thân người này khó khăn như thế nào.
Okay. Now the thing is that, okay, few things you should remember.
Ở đây có một vài điều chúng ta cần ghi nhớ.
Number one, what you remember. Okay, today's lesson, what you have to remember, number one.
Thầy hỏi rằng trong buổi học ngày hôm nay thì điều thứ nhất mình cần phải nhớ là gì?
Can you write down?
Mình có thể ghi vào ô chat để thầy biết là theo ý của mình sau buổi học hôm nay, điều mình cần phải nhớ và quan trọng nhất là điều gì?
Okay, now you are writing as a to remember to be happy, be fortunate. Okay, these are the number two, number three. Okay, notice number one. Okay.
Thì thầy thấy rằng các học trò ghi là thân người quý báu rồi và phải hạnh phúc, không được lãng phí thời gian, thì tất cả những điều đó chỉ là điều quan trọng thứ hai, thứ ba, thứ tư mà thôi, không phải là điều quan trọng nhất từ buổi học ngày hôm nay.
Number one is today you have to remember save the money.
Điều quan trọng nhất sau buổi học ngày hôm nay là phải để dành tiền.
Okay, next year in the May we are planning to India to Dhipkar. Okay, for that you have to save the money. Okay.
Cho nên Deepka đang lên kế hoạch tổ chức một chuyến hành hương sang Ấn Độ vào tháng 5 năm sau, và để có được điều kiện để tham dự chuyến đi mình cần tiền, cho nên ngay bây giờ phải để dành tiền từ từ.
Okay, for five six days. Okay, and the program, detailed program, you will get later. Okay. For that, save the money. Okay.
Cho nên đó là một chuyến đi kéo dài khoảng 5 đến 6 ngày, và mình sẽ làm gì trong 5 đến 6 ngày đó thì thầy sẽ thông báo sau. Tuy nhiên điều tiên quyết để có được điều kiện tham dự chuyến đi là phải có đủ kinh phí. Cho nên các học trò của thầy hãy để dành tiền ngay từ bây giờ.
Okay. So, okay, that's the thing. Okay, now, okay. So that is the number one. Okay. Now the number two. Now feel the fortunate, happy, don't. Okay. The thing, the precious human rebirth. Okay. That's number two and three, four. Okay. These are.
Cho nên điều quan trọng nhất rút ra từ buổi học ngày hôm nay là phải để dành tiền. Rồi những phần như là thân người quý báu, không lãng phí thời gian, luôn vui vẻ, hạnh phúc chỉ là các điều quan trọng thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân.
Okay, so that's the message. No, you got it, no?
Cho nên lớp mình đã nhớ, đã hiểu ý của thầy chưa ạ?
Okay, that's an important message. Okay, now you got it. Very good. Okay. So now that you will look at the human rebirth. No, so now the few things you should know about the human rebirth. Okay.
Cho nên khi mình học về thân người quý báu thì mình cần phải hiểu và nhớ những điều như thế.
Now, few things are human. Now that you look at the here, it talks about how the difficult to get the human precious, the human birth. Okay, if you look at the human, I will tell you the how difficult it is to become to get the human's rebirth.
Cho nên phần tiếp theo trong sách đưa ra một vài ví dụ cho mình thấy có được thân người nó khó khăn đến thế nào, và ở đây thầy sẽ dùng một ví dụ để giải thích.
If you look at the we like a human in our body, there are the millions of the bacteria. These are
Nếu mình quan sát cái thân người này của mình thì hiện tại trong cơ thể của mình có hàng triệu những con vi khuẩn.
the animals. So humans and the compared to the animal number, human is very few.
Cho nên bởi vì ngay cả trên thân thể của một người đã có rất là nhiều vi khuẩn rồi, thì mình tưởng tượng xem số lượng người ít hơn số lượng vi khuẩn đến mức nào.
Got it, no?
Mình
So
mình
now
hiểu
the
ý này.
second thing, okay. Oh, okay. Now the second thing is that bacteria is an animal, okay. Virus, still, I feel it's not an animal, okay. From the Buddhist perspective, animal or that means that they need a consciousness of mind. Bacteria, I don't think they have the mind or consciousness, okay. That is a not, I'm not 100%, okay. 90%, okay. Only the Buddha can be 100%.
Nhưng mà thế nào định nghĩa của một chúng sinh hữu tình ở trong đạo Phật? Đó là để là một chúng sinh hữu tình, có suy nghĩ, có nhận thức thì phải có cái tâm thức. Thì theo ý của thầy, thầy chỉ chắc khoảng 90% thôi, thì những loài như là vi khuẩn hoặc là virus thì chúng nó chưa được xem là chúng sinh hữu tình, vì có thể chúng nó không không có cái tâm thức. Thì đó là quan điểm riêng của thầy, thầy chắc chỉ chắc khoảng 90% thôi, chỉ có Đức Phật mới thực sự chắc chắn là những loài đó có phải là chúng sinh hữu tình hay là không.
So that's why the mind is only, if you look at the humans and the animals, they have the mind. So if you look at the some like trees, plants like that, they don't have the mind. They don't have the mind, but still they live, they grow, and they die, but they don't have the mind.
Nếu mình nhìn vào chúng sinh thì đối với các loài chúng sinh hữu tình như là loài người và các loài thú, thì những loài này, loài người và loài thú đều có cả thân và tâm, cho nên được gọi là chúng sinh hữu tình. Còn cũng có những cái loài loài sống khác và chúng sinh khác như là cỏ cây vân vân, cỏ cây và thực vật thì không có cái tâm thức. Tuy không có tâm thức nhưng cỏ cây thực vật vẫn phát triển, vẫn cái vòng đời của chúng vẫn phát triển rồi rồi chết đi, vân vân.
Because if you look at the bodies, bodies, the potentials and the bodies, the strength and the everything is limited. When you look at the mind, no one can measure the strength of the mind. It's in go so extreme.
Khi mình so sánh thân và tâm của một chúng sinh hữu tình, mình thấy rằng cái thân vật lý có giới hạn của riêng nó, cái khả năng của cái thân vật lý và cái vòng đời của thân vật lý là có giới hạn, là hữu hạn. Tuy nhiên khi mình nhìn qua tâm thì khả năng của tâm và cái độ che phủ của tâm là hoàn toàn không có giới hạn.
So that's why the, if you learn and the look at the jump, the person started to learn the high jump. First, they can jump the 1 foot, then they may can jump to the 2 foot, then they can improve and the 3 foot. Am I right?
Khi một người học nhảy chẳng hạn, thì trước hết người đó nhảy rất là thấp, học tập nhảy rất là thấp, khoảng 1 feet, từ từ tăng lên 2 feet, vân vân, thì mình phải tập nhảy theo mức độ tăng dần như vậy. Thầy nói có đúng không ạ?
But the person, the physical body, even they join, learn for the 20, 30 years of the high jump, but they cannot jump like at 100 feet. It is impossible.
Tuy nhiên thậm chí một người cả đời luyện nhảy cao thì cũng không thể nào nhảy cao quá 100 feet, thì đó là cái giới hạn của cái thân vật lý này của con người.
So it shows the limits of the human's body ability, limits of the human's body strength.
Cho nên ví dụ đó cho thấy thân vật lý của
Physical
con
body đúng không?
người, thân vật lý của con người có giới hạn của nó, mình không thể đi quá xa cái giới hạn của thân vật lý này.
So if you look at the mind, the strength is the no one can measure. So that's why the mind can transform right now. Mind can transform to the Buddha.
Tuy
Sometimes
nhiên
the even the like this mind, sometimes it becomes so mad and the crazy. So no one can tell the how the mind's potential or strength of the mind. That's why the science up till now the fail to understand the brain 100%. Science can explain the heart very well, lung very well, everything they can explain so well. But when it comes to the brain, still they know only few percent of the brain function.
Cho nên thân vật lý thì có giới hạn như thế, nhưng khi mình nói về cái tâm thức của con người thì cái khả năng và cái tầm che phủ của tâm mình gần như là vô hạn, bởi vì không có thể đong đếm được cái khả năng tiềm tàng của tâm con người. Cho nên mình thấy rằng thậm chí bây giờ tâm của một người có thể được chuyển hóa thành tâm của một vị Phật, và trong một số tình huống khác tâm của một người có thể trở nên hoàn toàn điên loạn, biến thành một cái hình thái hoàn toàn khác. Cho nên chính vì tâm con người vô hạn và không rất là khó đong đếm như thế, cho nên cho đến thời điểm này giới khoa học vẫn không thể nào hiểu 100% về tâm thức con người. Các nhà khoa học hiểu rất rõ về tim của con người, hiểu rất rõ về phổi và các nội tạng khác vân vân. Nhưng mà khi khi nói đến não bộ của con người thì hiện nay loài người mình chỉ hiểu khoảng vài phần trăm về tất cả công năng của bộ não mà thôi.
So that's why the Buddhism, when we are explaining about that the mind, when you're having the full of the positive only thing thoughts, when there are no negative thoughts in your mind, that is a Buddha, okay?
Cho nên theo theo quan điểm của đạo Phật, khi chúng ta tu tập Phật pháp và chúng ta đạt đến được mình khai mở được 100% năng lực tích cực của não bộ của tâm thức con người, và hoàn toàn không có chỗ cho những suy nghĩ tiêu cực, những cái ác niệm, thì lúc đó mình đã chuyển hóa tâm thức của một phàm phu thành tâm của một vị Phật.
Just look at the Buddha statue, okay?
Mình có thể nhìn vào một pho tượng Phật.
Buddha have a bump on his head, isn't it like a bump?
Thì Đức Phật ở trên đỉnh đầu của Ngài có một cái chóp, mình hay gọi là cái Muni, ở trên đỉnh đầu của Đức Phật.
Just ask yourself very seriously, you really want like that on your head? I don't think so. You like to have like that on your head.
Mình thử hỏi bản thân mình xem mình có muốn trên đỉnh đầu mình có một cái chóp giống như trên đỉnh đầu của Đức Phật hay là không. Thầy không nghĩ là mình muốn điều đó.
Want, hunger? Look at some Buddha. Color is a very yellow. So you don't want to be your skin color is a yellow, no?
Và trong một số bức họa thì cái nước da của Đức Phật chỉ là màu vàng mà thôi, một vàng rất là sáng, thì thầy cũng không nghĩ là mình muốn nước da của mình trở nên có cái màu vàng như thế.
So always remember, Buddha become the Buddha, not because of the that physical body, okay? Because of the he is the mind, okay? Where he have the all have a no and a negative emotion, negative thoughts, okay? That's why the he become the Buddha, not because of the that physical appearance, okay?
Tuy nhiên mình cần phải hiểu rất chắc chắn rằng Đức Phật ngày xưa Ngài trở thành một vị Phật không phải do tất cả những cái sắc diện hình tướng bên ngoài như thế, mà Ngài trở thành một vị Phật là do tâm của Ngài đã được thoát khỏi tất cả mọi ác niệm, hoàn toàn không có một bất cứ một cái ác niệm suy nghĩ tiêu cực nào trong tâm của Ngài, cho nên Ngài mới trở thành một vị Phật.
So that's why the now if you look at the human mind, sometimes when you think the one time negative thought, two time, three time, then the slowly the your mind will become the full of the negative thought. If you meet the some people, they don't have any positive, always negative, full of the negative thoughts.
Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, nếu mình để cho những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái ác niệm nó phát sinh tự do trong tâm của mình lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, rồi sẽ có lần thứ ba, vân vân. Dần dần thì tâm của mình tràn ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực. Đó là lý do mình trong cuộc sống mình cũng có lúc gặp những người mà trong tâm họ toàn là suy nghĩ tiêu cực thôi, hoàn toàn không có một cái thiện niệm, một suy nghĩ tích cực nào cả.
One time I met the one person. He came with a talk with a lot of the bad things of the people. Maybe 20, 30 minutes criticizing everyone, the hill, his office, his place, his friend, and the family. Man, negative things, 20 minutes like that.
Có một lần thầy gặp một người, trò chuyện một người, và trong khoảng 20 đến 30 phút, người đó toàn nói ra những cái điều tiêu cực mà thôi. Trong 30 phút thì người đó liên tục chỉ trích hết người này đến người nọ, từ từ những đồng nghiệp trong chỗ làm cho đến bạn bè vân vân, trong suốt 20 đến 30 phút.
Then the, after he left, my student told me one thing.
Và sau khi cái người đó, sau khi chỉ trích hết người này đến người kia trong 30 phút và trong buổi trò chuyện với thầy, thì sau khi người
My
đó đi rồi thì học trò của thầy nói với thầy điều một điều thế này.
student told me, Gumbachi, now after he left, now he will start talk the bad thing about you.
Học trò của thầy, sau khi cái người đó đã đi rồi, học trò của thầy mới nói rằng Rinpoche ơi, người này có lẽ bây giờ sẽ qua chỗ khác và nói xấu Rinpoche.
So something like that, this is the something that, so that's why the, okay, human's mind. Also, that's why the, here the first thing is that you have to change, because the human's mind have a very strong potentials and they understand. So first thing is standing of the change is that, okay, this is the first, and now the London practice, you are starting with the positive thought, okay? Precious human rebirth meditation, okay?
Bởi vì tâm con người có cái khả năng tiềm tàng cực kỳ to lớn và độ che phủ rất rộng lớn, mình không thể đong đếm được. Cho nên mình cần phải cái bước thực hành đầu tiên khi mình tu tập Phật pháp là phải hướng tất cả những khả năng đó theo chiều hướng tích cực, và cái thực hành đầu tiên là phải tạo ra được suy nghĩ tích cực về việc có được thân người quý báu.
Am I
Đến đây lớp mình đã hiểu ý thầy chưa ạ?
clear? Okay, so now that this week that I have to practice, okay?
Cho nên tuần này mình có những điều như thế để thực hành ở nhà.
Okay. Okay, so this week the practice that you'll do, okay. So now the things, okay, that what you have to do, okay, then now the human rebirth. So now the after that they talk of the precious human rebirth, then they talk about the impermanent, okay? And
Và
how difficult is the precious human rebirth? That you're just reading the day 9, okay? Liberation from day 9, okay?
sau khi giáo lý nói về thân người quý báu, phân tích những lời lạc của thân người quý báu rồi, thì có một vài ví dụ trong sách nói rất rõ về có được thân người khó khăn như thế nào. Một số ví dụ thì đạo tràng mình có thể đọc thêm trong sách. Và sau phần thân người quý báu này thì giáo lý nói đến vô thường.
So then the impermanent is a Buddhism very much important idea, okay?
Thì cái tư tưởng về vô thường là một điểm vô cùng quan trọng trong đạo Phật.
Sometimes the things are too close to your eye, you will never see it.
Đôi lúc con người mình sẽ không thể nào nhìn thấy được những cái sự vật quá gần đôi mắt của mình.
Our own eye cannot see our the own the eyelashes.
Cho nên con mắt người của mình không thể nhìn thấy được cái lông mày ở trên gương mặt của mình.
Because it's too close.
Bởi vì lông mày đó quá gần đôi mắt của mình không thấy được.
Sometimes when you're too close, you cannot see at all. Sometimes too far, you cannot see.
Cho nên những sự vật quá gần hoặc quá xa đôi mắt của mình không thấy được.
Sometimes the impermanent is too close, so sometimes we cannot see that. That is too close the reality.
Cho nên có những lúc và cái bản chất vô thường của cuộc đời nó tiếp cận mình quá gần đến mức mà mình không nhận ra được sự vô thường của cuộc đời này.
Vô thường, isn't it impermanent?
Yes, Mujer, vô thường.
Vô thường, then the selflessness.
Vô ngã.
Vô ngã, xem vô.
Vô is non.
Non, I see. Okay. So now look at the impermanent. Impermanent is such a thing that the one thing, look at that. We will not remain the forever. Impermanent means not to remain the forever at all.
Cho nên ý nghĩa của vô thường là không có cái sự vật và sự việc nào có thể tồn tại mãi mãi mà không bị hoại diệt.
Example, what
Thầy
we scare most.
thầy đưa ra một ví dụ, thầy hỏi rằng mình sợ nhất là cái gì?
Death, am I right?
Có phải là mình sợ chết nhất không ạ?
Everyone's scared with it, no?
Nói đến chết thì ai cũng sợ cả.
Some might not scare death, but some will scare something else.
Có những người không sợ chết nhưng bù lại họ sợ những cái thứ khác.
He is the one master.
Thầy kể một câu chuyện về một vị thầy.
He practice and he overcome the fear and he have the no fear.
Vị ấy thực hành và tuyên bố rằng vị ấy đã thoát khỏi tất cả các nỗi sợ và trong tâm vị ấy không còn sợ hãi.
Lives in the deep jungle where there are the lots of the wild animal like a tiger, lion, snakes.
Thì vị ấy tu tập ở trong rừng sâu và sống cùng với rất nhiều động vật hoang dã như là cọp, beo, rắn, vân vân.
So he's living there because he's not scared of the death. He have no fear of the death. And the one student came and to learn him the how to overcome the scare and the fear.
Bởi vì vị thầy đã sống một cuộc đời hoang dã trong rừng sâu như thế, bởi vì vị ấy đâu có sợ chết nữa, cho nên đã vượt qua tất cả nỗi sợ rồi, thậm chí không còn sợ chết. Thì một ngày nọ có một người vào rừng tìm vị thầy ấy để học cái cách vượt qua sợ hãi.
So when the student came, the master was sitting on the one stone throne, okay? Yeah, the two step, and then he will sit on the stone throne, okay, with the two step, okay?
Khi cái người học trò đã đến thì vị thầy đang ngồi trên một cái phiến đá như một cái ngai bằng đá, và để lên được cái ngai đó thì bên dưới có hai cái bậc thang bằng đá mới lên được cái ngai đó, thì vị thầy đang ngồi trên cái ngai bằng đá.
Then the student told the master that he want to learn how to overcome the fear. How you overcome the fear? Now you are not scared of the death. You are not no more fear. So master told him that you have to stay with me the 7 days. Then I will teach you how to overcome the fear.
Thì cái người học trò này thưa với vị thầy là thầy đã vượt qua hết tất cả mọi nỗi sợ, thậm chí không còn sợ chết, thì làm thế nào để đến được cái trạng thái đó, xin thầy chỉ bảo cho con. Thì vị thầy này nói rằng cái người học trò phải ở lại đó với vị thầy trong vòng 7 ngày thì vị thầy sẽ hướng dẫn cách vượt qua sợ hãi.
So what happened is that when the student was there, suddenly the lion roar, no? Very nearby. Student was so scared and feared that then our lion will attack him. He's so scared. And the master laughed and told, now see, you cannot learn how to overcome the fear. Even the without seeing the lion, just heard the lion sound, you get so scared.
Thì trong trong suốt 7 ngày đó, bỗng một hôm vị học trò nghe tiếng con sư tử nó gầm rất là lớn, rất là gần, và cái tiếng nó rất là gần, thì người học trò trở nên vô cùng sợ hãi. Vị thầy mới cười rất là cười lớn mà nói rằng ngay cả tiếng gầm của con sư tử anh còn sợ thì làm sao anh có thể vượt qua được cái nỗi sợ con sư tử, thì như thế.
Then this master told him, now I cannot keep here, you just go. And before that, student told, can I have the one cup of the glass of the water? Can you get it to me?
Thì vị thầy mới nói rằng bây giờ ngay cả tiếng gầm của một con sư tử thôi mà anh còn sợ thì anh không học được đâu, cho nên anh hãy đi đi. Và người học trò mới nói rằng trước khi đi thì xin thầy cho con một cốc nước.
So master that went to the in the his room, that room to get the water, And while he when he went there, the student that student just wrote the Buddha's name on the step. When he was step on the when he had to sit on the stone throne, he wrote the Buddha's name on it, on the step.
Và khi vị thầy quay vào cái nơi ở của vị ấy để đi lấy một cốc nước cho cái anh học trò này, thì anh này đã lén viết danh hiệu của Đức Phật ở trên cái bậc thang bằng đá lên lên cái ngai của vị thầy.
And the master came back and they give the water and the master again that you want to sit on the still going to stay sit on the stone throne and the, he nearly stepped on the name of the Buddha's the name. He immediately saw and that he was freaked out.
Khi vị thầy lấy nước xong rồi đưa cho người học trò, đưa cho người này và vị ấy muốn bước lên trên cái ngai bằng đá để tiếp tục ngồi trên đó, thì trong quá trình đó vị ấy đã, gần như đã xém chút nữa đã dẫm lên danh hiệu của Đức Phật mà do cái anh kia lén viết trên cái bậc thang bằng đá. Thì khi vị ấy vừa phát hiện ra mình sắp sửa dẫm lên danh hiệu của Đức Phật thì vị ấy cực kỳ hoảng sợ.
Then the student laughed.
Thì lúc đó anh học trò cười rất là lớn.
Then told the master, "You are not scared and the fear of the death, but still you have the fear and the scared to step on the Buddha's name."
À, vị học trò mới nói rằng người học trò mới nói rằng thầy không sợ chết nhưng mà rốt cục thầy vẫn sợ dẫm lên trên danh hiệu của Đức Phật.
So now the thing is that when you are saying that fear. Because we cannot accept the reality. If you practice them, if you can understand the impermanent, then the fear of the death will get reduced. How? Then maybe I'll tell you next time. Okay, today we'll stop here. Okay.
Cho nên mình trong tâm mình chất chứa nhiều nỗi sợ bởi vì mình không hiểu được thực tại. Lấy một ví dụ, nếu như chúng ta hiểu được cái tính vô thường của đời người, ai rồi cũng phải chết, thì nếu như mình hiểu được cái tính vô thường đó và mình thực hành vô thường nhiều lần thì dần dần mình sẽ giảm được cái nỗi sợ về về nỗi sợ chết. Thì làm cách nào để thực hành vô thường để giảm bớt cái nỗi sợ chết, thì vào buổi học hôm sau thầy sẽ hướng dẫn đạo tràng, và còn hôm nay thì thầy sẽ ngừng buổi học ở đây.
Okay, thank you. Then we'll stop here. Okay. Come on, come on.
Thầy sẽ ngừng buổi học ở hôm nay. Thầy cảm ơn đạo tràng.
Come on, come on. Hang up light. Hang up.
Thank you.